Chương thứ 21, địa cầu. Lúc này, La Phong mới chính thức hiểu việc mình tìm được nhiều huyết lạc tinh trên huyết lạc đại lục là một khoản lãi to như thế nào. So với ích lợi từ việc tìm được bộ phận truyền thừa ma âm thần tướng, thì lợi ích của huyết lạc tinh lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu là vì gen chim giác cự thú thích hợp với việc dung hợp huyết lạc tinh hơn gen nhân loại nhiều. Nếu không thì đâu có hiệu quả lớn tới như vậy. Kết quả dung hợp 100 viên huyết lạc tinh làm La Phong vô cùng kinh hỉ. Lúc dung hợp 99 viên huyết lạc tinh, móng chân phải của kim giác cự thú đã phù hợp với quy luật bản nguyên vũ trụ hình lượng. Đồng thời, bản thân móng chân phải cũng tương đương với tổng sức mạnh thân thể vốn có của kim giác cự thú, tương đương với việc nâng cao sức mạnh thân thể lên gấp đôi, còn lúc này phù hợp quy luật vũ trụ ước chừng là 10 lần. Đề cao rất ít, nhưng móng chân phải vẹn vẹn chỉ là một móng vuốt lại tương đương 10 lần sức mạnh thân thể của kim giác cự thú trước khi lột xác. Đúng rồi, từ một lần nhảy vọt tới 10 lần, chỉ cần móng chân phải đã tương đương với 10 lần chỉnh thể sức mạnh thân thể trước khi lột xác. Sức mạnh hoàn toàn ngưng tụ thành một luồng sẽ đạt tới mức 11 lần. Sức mạnh thân thể đơn thuần của kim giác cự thú là một đơn vị. Khi chuyển bản tôn thiên địa, bây giờ bản tôn thiên địa tầng thứ 2 đã có chút thành tựu, đạt tới ước gấp 5 lần, sức mạnh thân thể đại khái sẽ là 5 đơn vị. Sau đó khu động thêm lực huyết lạc, tính theo cơ sở 11 lần, đã tới gần 55 lần. Rồi thi triển thêm bí pháp thiên phú cường hóa, móng chân phải mà cuồng mạnh một kích sẽ đạt tới 110 lần sức mạnh thân thể cơ bản. 110 lần là khái niệm gì? Cho dù kim giác cự thú không dùng niệm lực, nguyên lực, chỉ cần sức mạnh thân thể bộc phát đã là 110 lần lúc trước. Hơn nữa cơ sở bản thân nó cũng rất bưu hãn, rồi phối hợp với cảm ngộ pho tượng thần thú, ngộ xuất ra siêu tuyệt chiêu tê thiên nhất trảo, thì uy lực thật sự vô cùng đáng sợ. Nếu vẹn vẹn chỉ dung hợp 99 viên huyết lạc tinh, thực lực đã chênh lệch rất lớn, vì sức mạnh thân thể tăng trưởng với biên độ như vậy, lại có thể trải qua thiên phú cường hóa tôn bản thiên địa, tiến hành liên tục chồng lên, sẽ tạo thành một lực lượng đáng sợ như vậy. Kim giác cự thú bình thường, điều kiện tu luyện bản tôn thiên địa e rằng không tốt được như ta, La Phong thầm nghĩ. Hơn nữa trong điều kiện bình thường, căn bản không có cơ hội tìm được bảo vật nghịch thiên như pho tượng thần thú, chứ đừng nói dung hợp nhiều huyết lạc tinh như vậy. Ý chí của ta mạnh hơn rất nhiều thần linh bất hủ, những kim giác cự thú ấy cho dù tìm được huyết lạc tinh, e rằng cũng không dung hợp được, nhiều kỳ ngộ kết hợp lại. Ý chí La Phong, kim giác cự thú là điều kiện thân thể, công ty vũ trụ gia đình cung cấp tài nguyên, hơn nữa vận khí tốt vài lần, cuối cùng bồi dưỡng ra một con kim giác cự thú đáng sợ như vậy. So với kim giác cự thú, sức chiến đấu chính diện của phân thân ma sát tộc vẫn kém hơn kim giác cự thú, bây giờ còn không đủ mạnh. Đầu tiên là cảm ngộ quy luật còn kém, tê thi nhất trảo căn bản không một 1% khi con thần thú thi triển. Tiếp theo, bản tôn thiên địa của ta bây giờ mới tới tầng thứ 2 mà cũng chỉ là tu luyện một bộ phận mà thôi. Tầng thứ 2 mà đại thành, sức mạnh thân thể có thể đạt tới trên SX lần lúc trước. Nếu bản tôn thiên địa tầng thứ 3 hoàn toàn luyện thành, vậy quả là nghịch thiên chính thức rồi, La Phong thầm suy nghĩ tận đáy lòng. Lòng, từ khi nghe sư phụ đề cập tới thiên tài tuyệt thế Khoa Đế có thể vào thời kỳ giới chủ đỉnh phong đã đánh chết thần linh bất hủ cấp phong hầu, hắn đã bắt đầu có giả tâm. Ta, La Phong, tới giới chủ đỉnh cao cũng có thể đánh chết thần linh bất hủ cấp phong hầu, hắn có thể làm được, ta có phân thân kim giác cự thú, tại sao lại không làm được? La Phong đang nghĩ như vậy. Khoa Đế khẳng định gặp rất nhiều kỳ ngộ, cũng có rất nhiều bí mật, nếu không chỉ dựa vào cảm ngộ quy luật thì không thể nghịch thiên như vậy. Do đó La Phong thấy mình cũng có kỳ ngộ, nhưng cũng không dám đắc ý chút nào. Vũ trụ rộng lớn khôn cùng, những kỳ ngộ đặc thù khẳng định rất nhiều. Chính thức kết hợp tốt tất cả, sử dụng tốt mới có thể trở thành tuyệt thế cường giả, La Phong thầm nói. Chỉ cần trên địa cầu tiềm tu vài chục năm, ta có thể chính thức bước vào kỳ giới chủ. Đến lúc đó cảm ngộ quy luật của ta có thể tới một thời kỳ tăng lên cực nhanh. Giới chủ mới là thời kỳ chính thức bộc phát, La Phong bây giờ phải làm là xây cơ sở cho mình càng ngày càng tốt. Như vậy, khi đạt tới giới chủ, La Phong có thể bộc phát ra thực lực, làm cho người ta phải sợ hãi. Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua, trong phòng điều khiển vẫn mặc Tinh Hạo, La Phong và Địch Luân đang đứng trong phòng điều khiển. Lập tức bắt đầu xuyên to vũ trụ, tiến vào hệ mặt trời, đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Một phi thuyền khẽ chấn động, rất nhanh, không qua ngoại cảnh giả định, đám La Phong đã thấy được một khoảng tinh không quen thuộc, một hành tinh nóng rực, Chung quanh nó vòng quanh những hành tinh không ngừng xoay tròn, vùng tinh không này là hệ mặt trời. Trở lại, La Phong thở phào một hơi, trong mắt có vẻ rất phức tạp. Vèo, vẫn mặc tinh hào nhanh chóng bay về phía địa cầu. Là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F, lại trải qua khoa học kỹ thuật cường đại nhất tộc nhân loại của công ty vũ trụ gia đình cải tạo, trình độ kỹ thuật của vẫn mặc tinh hào thật sự là cực cao, ít nhất có thể nói. Hệ thống cảnh giới địa cầu căn bản không thể phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F phi hành trong khoảnh khắc. Hả, La Phong tự sai nhìn vào tinh cầu cách trái đất, vốn rất gần, vốn nó là hỏa tinh màu đỏ. Lại, chật, lại biến dạng như thế. La Phong cười lớn, điện hạ, ngươi cười cái gì thế? Địch Luân Nghi hỏi, xem kìa tinh cầu đó. La Phong chỉ vào hỏa tinh cầu màu xanh lá. Địch Luân Nghi hoặc, không, 200 năm trước, nó vẫn là một tinh cầu màu đỏ. La Phong cười nói, nhưng vì đây là nơi trong hệ hành tinh dễ được cải tạo nhất cho nhân loại cư trú, hơn nữa diện tích của nó cũng không phải là quá lớn, ít nhất thua xa diện tích địa cầu. Với thực lực bây giờ của địa cầu, họ đã cải tạo cả hỏa tinh thành một tinh cầu có sinh mạng rồi. Cải tạo, Địch Luân Nghi hoặc nói, cải tạo ra một tinh cầu có sinh mạng rất đắt, so với việc mua một tinh cầu có sinh mạng còn đắt hơn. La Phong cười, đúng, đắt hơn, nhưng bây giờ La Gia là lãnh chúa Ngân Hạ, địa vị của địa cầu cực cao, nhưng một khi xuyên toa vũ trụ ly khai, muốn trở về lại phải thông qua trùng động đáp phi thuyền, gần 3 năm mới có thể trở về. Thời gian 3 năm lữ trình, đối với người địa cầu mà nói, thì thật sự là dài đằng đẵng. Rất nhiều người muốn ở lại địa cầu, do đó thà đi cải tạo hỏa tinh, cải tạo cao hỏa tinh thành một tinh cầu có sinh mạng bây giờ, trong hệ mặt trời. Nhân loại bây giờ một là sống ở địa cầu, hai là ở hỏa tinh, đương nhiên, còn có cả mặt trăng và một vài vệ tinh cải tạo, dù sao cải tạo vệ tinh cũng dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, vẫn mặt tinh hào đã đến gần tầng khí quyển địa cầu. Ô ê à, nhiều phi thuyền lui tới như vậy, à, Địch Luân không kìm được kinh hô, ta đi qua rất nhiều tinh cầu có sinh mạng, rất ít nơi có nhiều phi thuyền vãng lai như vậy. La Phong nhìn, một chiếc phi thuyền vũ trụ bay ra khỏi địa cầu, có lúc thì bay về phía mặt trăng, có khi bay về phía hỏa tinh, không khỏi nở nụ cười. Phi thuyền này cơ hồ đều không tiến hành xuyên toa vũ trụ. La Phong cười giải thích, địa cầu và hỏa tinh, cùng với một vài vệ tinh, mỗi ngày đều có vô số phi thuyền vũ trụ vãng lai, giao thông rất dễ dàng, cũng giống như xe khách đường dài, ô tô giao thông công cộng cộng vậy. Vô số phi thuyền vũ trụ vãng lai địa cầu, hỏa tinh, các nhiều vệ tinh. Từ đó nhân loại trên địa cầu có thể trong vòng một ngày chạy qua lại giữa hỏa tinh và địa cầu. Hoàn toàn có thể buổi sáng ăn điểm tâm trên địa cầu, giữa trưa ăn cơm trưa ở hỏa tinh, buổi tối lại về ngủ ở địa cầu. Hơn nữa, đối với La Gia là lãnh chúa Ngân Hà, thì việc mua hàng loạt phi thuyền, vũ trụ cấp Q cấp B quả thực là cát trong sa mạc. Nhân loại trên địa cầu chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua vé là có thể đáp phi thuyền lui tới địa cầu, hỏa tinh. Phi thuyền vũ trụ do La Gia đưa vào hoạt động cũng chỉ thu tiền công thôi. Mọi người ly khai khỏi phi thuyền đi, La Phong đột nhiên hạ lệnh. Ầm ầm, đám hộ vệ quân trên vẫn mặc tinh hào ai nấy nhanh chóng rời khỏi khoang nghỉ ngơi. Địch Luân, ngươi cũng nên che giấu tung tích mọi người nhé, ta không muốn bị người địa cầu phát hiện ra đột nhiên có hơn 1000 người xuất hiện ngoài tầng khí quyển trên địa cầu đâu. La Phong cười nói, việc này dễ thôi, Địch Lệ dễ thôi. Địch Luân gật đầu cười nói, đường đường là một thần linh bất hủ mà không tránh khỏi sự thăm dò của địa cầu thì quả là quá buồn cười. Khoảnh khắc sau, La Phong cùng với đám hộ vệ quân đã đứng bên ngoài vũ trụ. Về phần vẫn mặc tinh hào thì được ba ba tháp thu vào không gian trữ vật của nó. Địch Luân, người thu hộ vệ quân vào thể nội thế giới của người đi. La Phong cười nói, ta về quê, không dương cờ giống trống thì tốt hơn. Dạ, Địch Luân gật đầu. Địch Luân liếc mắt nhìn hơn 1000 hộ vệ đang đứng thẳng lơ lửng xung quanh, vung tay lên, toàn bộ thu vào thể nội thế giới của hắn. Thế giới do giới chủ chế tạo rất tiện lợi. Hơn nữa, loại thế giới này cũng có thể cho sinh mạng sống trong đó. Nhưng, thế giới cũng vẹn vẹn chỉ có giới chủ mới có thể sống. Một khi trở thành thần linh bất hủ, thì ngược lại không thể chế tạo ra thế giới nữa. Do đó, lúc còn là giới chủ, bình thường đều sẽ chế tạo nhiều thế giới dự phòng. Vì giá rất đắt, nên việc chế tạo ra thế giới cũng chỉ có số lượng rất ít. Chúng ta đi. La Phong nhanh chóng nhằm thẳng về phía tầng khí quyển. Địch Luân đi theo phía sau, xuyên qua tầng khí quyển. Chẳng mấy chốc La Phong đã thấy mặt đất trên địa cầu. Đó là Thái Bình Dương. La Phong phân rõ khối địa lý phía dưới bên này. Vèo, vèo, tốc độ phi hành của La Phong, Địch Luân đã tới một trình độ rất đáng sợ. cơ hồ chỉ một giây đồng hồ đã tự thấy Bình Dương tới gần khu vực Bắc Mỹ, rồi bay thẳng đến bầu trời đại lục Á Châu. Tinh cầu tuyệt đẹp, Địch Luân nhìn xuống tinh cầu phía dưới, cảm khái, quê ngươi thật khá, ngươi không tới cách đâu 200 năm đó thôi. La Phong cười nói, rồi nhìn xuống phía dưới, đúng vậy, địa cầu đã đại biến, trước thời kỳ đại Niết Bàn, địa cầu rất náo nhiệt, khi đó ô nhiễm rất nghiêm trọng, trời lúc nào cũng đều xám đục, thời kỳ đại Niết Bàn qua đi, cả địa cầu tiến vào mạt thế, rất nhiều thành trì biến thành chỗ vui chơi của quái thú, trở thành một đống hoang tàn, còn hai vực rộng lớn trên địa cầu lại hoàn toàn là thiên hạ của quái thú. Nhân loại chỉ có thể sống trong các căn cứ thị, phải vô cùng cẩn thận. Song sau khi La Phong, Hồng, Lôi Thần ly khai địa cầu lan bạc vũ trụ, địa cầu đã bắt đầu biến dạng, có vô số khoa học kỹ thuật, tài nguyên, thậm chí còn đã có thể cải tạo một tinh cầu bình thường thành một tinh cầu có sinh mạng. Vậy thì việc cải tạo địa cầu tự nhiên cũng rất dễ dàng. Thật đẹp, La Phong nhìn xuống phía dưới, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Các địa cầu trở thành một hải dương màu xanh lá. Các loại thực vật hoa cỏ rải rác cả địa cầu. Còn có một chút vài tiểu động vật sống trong một vài cánh rừng rậm. Những động vật này vén vẹn chỉ là động vật bình thường, chứ không phải là những quái thú năm đó. Những thành phố hoang tàn hoàn toàn biến mất à? Không phải, không phải. Vẫn tồn tại vài thành phố hoang tàn, giống như những nhà bảo tàng, để lớp người mới trên địa cầu tới tham quan.